thượng viết, hòa phước vô môn, duy nhân từ trì, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 17. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Chúng ta kinh văn hôm qua nói tới toán giảm tắc bần hao, đa phùng ưu hoạn, nhân giai ố chi, hình họa tùy chi, các khánh tỵ chi. Tiếp theo là ác tinh tai chi. Đoạn kinh văn này đều là nói con người sau khi tạo nghiệp đã chiêu cảm đến những quả báo không tốt. Cho nên tất cả gặp gỡ của người thế gian thật ra đều là tâm của chính mình chiêu cảm tới. Hễ người ta hiểu rõ đạo lý này, họ sẽ không thoái thác trách nhiệm, sẽ không oán trời trách người. Cho nên người đời này muốn không tạo nghiệp, trước hết phải hiểu lý. Không hiểu lý, muốn không oán trách trời đất, oán trách người, thật sự không hề dễ. Tai họa là tâm của chính mình chiêu cảm tới. Nhân duyên thù thắng trong cuộc đời cũng là tâm của chính mình chiêu cảm tới. Cho nên làm thiện, làm ác, cuộc đời mình bước ra là tuyệt đối không giống nhau. Trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chúng ta nói tới, có thể ngày đêm thường niệm, tư duy, quán sát thiện pháp, khiến các thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, không để tơ hào bất thiện xen tạp. Có thể dụng công phu như vậy, ắt có thể khiến điều ác mãi đoạn, thiện pháp viên mãn. Hơn nữa, lại thường có thể thân cận chư Phật Bồ Tát và các thánh chúng. Mọi người có muốn thường xuyên thân cận chư Phật Bồ Tát không? Nói cụ thể hơn một chút, tức là thân cận Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phải làm sao? Thực hành 10 thiện nghiệp sẽ phù hợp tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân, quả báo đời này của họ sẽ thù thắng vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thường niệm là tâm thiện. Tư duy là tư tưởng thiện. Quan sát là hành vi thiện. Đọc Kinh Vô Lượng Thọ tức là quan sát, noi gương, hành trì của A-di-đà Phật. Cho nên 10 thiện nghiệp là sanh cõi trời, là cơ sở chung quan trọng nhất để trở thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, thậm chí là vô thượng Bồ Đề. Người hành thiện mà không cầu phước báo, niệm niệm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định có thể vãng sanh. Cho nên, chúng ta học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng phải từ một góc độ khác mà kỳ vọng bản thân. Không chỉ không được chiêu cảm những ác báo này, mà phải làm sao cầu được quả báo viên mãn nhất, thù thắng nhất đời này. Đây là chỗ chúng ta phải thường xuyên hạ công phu. Đoạn này phía sau có nói rằng ác tinh tai chi. Ác tinh này là hung thần ác sát, tục ngữ chúng ta thường nói. Họ nhìn thấy người tạo ác, họ ghét ác như kẻ thù, sẽ giáng tai họa xuống thân những người ác này. Mọi người phải hiểu, những quỷ thần này giáng họa, họ là chấp hành. Họ giáng họa xuống thân mình, tại sao không giáng họa xuống thân người khác? Cho nên, có phải do họ quyết định không? Họ chỉ chấp hành. Cũng giống như cảnh sát bắt người. Cảnh sát có thể bắt người bừa bãi không? Không được. Đó là người phạm tội rồi mới bị bắt. Cho nên chúng ta đọc tới đoạn này trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có thể hiểu được giám sát, đốc sát người làm ác, cho đến chấp hành hình phạt quả báo. Đây là quyền hạn của thần binh. Nhưng tại sao lại chiêu cảm những ác báo này? Đó là bản thân người ta tự làm tự chịu. Là do nghiệp lực của mình quyết định. Chúng ta không tạo những điều ác đó, những tai họa này không thể nào giáng xuống đầu chúng ta. Cho nên, điều căn bản này, chúng ta phải hiểu rất rõ. Trong lúc giảng kinh, sư phụ đã từng nhắc tới, năm đầu dân quốc, lão tiên sinh Chương Thái Viêm, đó là đại sư quốc học. Quan viên cõi âm tìm ông nhờ giúp đỡ. Cho nên buổi tối ông vẫn còn làm việc. Ông là đệ tử Phật, ông cảm thấy hình phạt ở địa ngục hết sức là tàn nhẫn. Có hình phạt bào cách. Ôm lấy trụ sắt đã thiêu nóng. Ông cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn. Sau đó liền kiến nghị với hình quan này. Có thể hủy bỏ những hình phạt như vậy được không? Quan viên đó nói, ngài hãy xem trước. Cũng không trực tiếp nói là được hay không, để chính ông đi xem. Kết quả tiểu quỷ đưa ông tới hiện trường hình phạt. Cái gì ông cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, hút nhiên đại ngộ, thì ra quả báo, ba đường ác, địa ngục cũng là do nghiệp lực của chính mình biến hiện mà ra. Cho nên, đều là tự làm, tự chịu. Cho nên, phải chịu ác báo, biết sám hối sửa lỗi, sẽ nhanh chóng chuyển họa thành phước. Cũng phải coi giữa một niệm của chính mình. Ở Cử Thành Sơn Đông, có một vị trưởng sử Mã. Trưởng sử có lẽ là một chức quan. Ông đối với người cũng kỵ tài, khinh người. Sau đó, lại rất phóng túng dục vọng quyền lực của bản thân. Điều này coi như là đã tích lũy rất nhiều ác nghiệp. Kết quả có một viên thiên thạch rớt xuống. Vừa hay rơi vào trong nhà của ông. Bắt đầu từ lúc đó, nhà ông liền kiện cáo không ngừng, có người còn phải vào lao ngục. Trong nhà thị phi tranh chấp rất nhiều. Lại có người sanh bệnh. Một sâu chuỗi tai họa kéo tới. Sau đó, bản thân của ông cũng trong vòng khoảng một năm đã qua đời. Nhà tan, cửa nát. Cho nên điều này đều có điềm báo, ác tinh tai chi. Người tu học chúng ta phải rất nhạy cảm. Phải phòng ngay ban đầu. Không thể đợi đến lúc đa phùng ưu hoạn, nhân giai ố chi, hình họa tùy chi, các khánh tị chi, ác tinh tai chi, mới chịu phản tỉnh sửa lỗi. lúc này đã hơi bị trễ rồi. Phải biết quan sát tình hình của bản thân đã không tốt rồi. Cũng không phải nói người đang tu hành thiện nghiệp, phước đức, trí huệ của bản thân đều đang được nâng cao. Vẫn phải biết quan sát, quán chiếu càng tỉ mỉ. Nói tới chỗ này, chúng ta nhớ tới Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn đặc biệt có thể khiến cho chúng ta quan sát được sự tu học của bản thân là đang nâng cao hay đang xuống dốc. Tiên sinh Liễu Phàm nói rằng, hoặc tâm thần bế tắc, chớp mắt liền quên. Cái này đều là tướng của tội nghiệp. Ác nghiệp quá nặng mới có những triệu chứng như vậy. Hoặc vô sự mà thường phiền não. Chúng ta bây giờ phải hoặc vô sự mà thường niệm Phật. Tuyệt đối không thể khởi vọng tưởng, lãng phí thời gian mà còn tạo nghiệp. Hoặc thấy quân tử mà ngượng ngùng, mất tinh thần. Nhìn thấy người ta có đức hạnh thì rất là ái ngại. Thấy ái ngại còn được là có thiện căn. Nếu như hoặc thấy quân tử mà sanh tâm đố kỵ, đó là tội càng thêm nặng. Hoặc nghe chánh luận mà không vui. Ví dụ, buổi sáng phải làm khóa sáng, lại phải đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nữa, chán chết được. Vậy là phiền phức rồi. Hoặc nghe chánh luận mà không vui. Hoặc làm ơn mà người lại oán. Quý vị đối tốt với người, người ta còn mắng quý vị. Nếu như quý vị thấy rất ấm ức, đó cũng là tướng đang tạo nghiệp, nghiệp lực quá nặng. Chiêu cảm những hiện tượng này, hoặc đêm mộng điên đảo, nằm mơ đều là những chuyện kỳ quặc lạ thường, còn giật mình tỉnh dậy. Cái này đều là điềm báo. Hoặc giọng ngôn thất chí, gặp phải một số việc động một chút là không muốn làm nữa, không làm nữa, không xong rồi. Đi đều là tướng của tạo nghiệp. Chúng ta phản tỉnh, không phải đợi đến nghiệp báo hiện tiền mới phản tỉnh. Khi có chút điềm báo, thì phải mau mau sách tấn bản thân, đột phá, sửa lỗi. Lão cư sĩ Hà Liên Cư có một đoạn khai thị, có rất nhiều gợi mở đối với chúng ta. Thiên tứ chi phước, ông trời muốn giáng phước cho người này. Tiên khai kỳ huệ. Thiên giáng chi phạt. Ông trời muốn giáng tội cho người này. Tiên đoạt kỳ phách. Người này có tình trạng hồn phách, đều như hồn vía trên mây. Lại có thể nhìn thấy được. Thế nào là thiên đoạt kỳ phách? Du hốt. Chữ du này tức là hàng ngày chơi bời lêu lỏng, không biết phải nên làm gì. Tìm đông mò tây, thời gian trôi qua mất. Chữ hốt này làm việc rất không chuyên chú, quên cái này, quên cái kia. Sơ suất cái này, lơ là cái kia. Hốt hoảng, lơ mơ là du hốt. Hôn nọa, thường bị hôn trầm, giải đãi, lười biếng. Thật ra mà nói, người chúng ta bây giờ rảnh quá cũng không được. Vẫn phải làm thêm một chút việc, tu thêm một chút phước, thay chúng sanh phục vụ. Trong khi phục vụ đã buông bỏ, nhẹ bớt cái tôi. Cho nên du hốt, hôn nọa, tự khi, rất nhiều việc đều không muốn thừa nhận, đối mặt. xuất phi, làm sai rồi còn muốn che đậy. Những tình hình này đều là thiên đoạt kỳ phách. Thế nào là thiên tứ chi phước? Thế nào là thiên khai kỳ huệ, tam quý? Thường xuyên biết phản tỉnh chính mình. Như lời của Đại sư Ấn Quang nói, tỉnh tọa thường nghĩ lỗi mình, nhàn rỗi không bàn lỗi người. Đây là tàm quý. Tiếp đó, phấn phát, càng khó càng dũng mãnh, kiên cường bất khuất gọi là phấn phát. Còn có cải quá, có lỗi phải sửa. Hơn nữa, sửa từ căn bản, đối trị từ khởi tâm động niệm. Con người thời thời đều khởi lên tâm tàm quý, phấn phát cải quá. Đây chính là điềm báo ông trời muốn khai mở trí huệ cho họ, muốn giáng phước cho họ. Trên thực tế, người trong đời này sẽ phát triển theo hướng nào? Bản thân họ phải nên là người rõ ràng nhất. Mệnh do mình tạo, phước tự mình cầu. Cho nên, đối mặt những gặp gỡ trong đời, thật ra mà nói, cảnh duyên không tốt xấu. Chúng ta ở trong cảnh duyên nên biết phản tỉnh, biết sửa lỗi. Họa đều sẽ chuyển thành phước báo. Và ngày nay, tình hình cả xã hội, thế giới, mà chúng ta đang đối mặt, thiên tai khá là nhiều. Sư phụ thường nói, chúng ta gặp phải thời đại lớn này là bất hạnh, cũng là may mắn. Bất hạnh là vì tai họa vô cùng nhiều. Nhưng tại sao chúng ta lại đầu thai đến thế gian này vậy? Việc này cũng là nghiệp lực của bản thân chúng ta chiêu cảm tới. Quý vị đồng nhân, có ai mà bị đẩy xuống đây không? Việc đó đều là chính mình tự chọn lựa. Nghiệp bất trọng, bất sanh ta bà. Cho nên đầu thai đến cõi ta bà, chúng ta phải rút kinh nghiệm xương máu, không thể tiếp tục trầm luân mãi được. Hơn nữa, mượn sự khổ nạn trong thời đại này, cũng có thể thức tỉnh bi tâm của chính mình. Thông qua việc bản thân đoạn ác tu thiện làm tấm gương tốt cho người thế gian, khiến người thế gian nhìn vào đều thấy cảm động, noi gương, cũng có thể đoạn ác tu thiện. Nếu như chúng ta còn có thể kỳ vọng chính mình, tận tâm tận lực đem pháp môn niệm Phật giới thiệu cho người có duyên, đây chính là công đức vô thượng, là thọ trì quảng độ sanh tử lưu, Phật thuyết thử nhân, chân thiện hữu. Tại sao là chân thiện hữu? Họ khuyên một người hiểu rõ rồi, người này đời này sẽ được làm Phật. Bản nguyện của Phật Bồ Tát là độ chúng sanh, đều là hy vọng giúp đỡ chúng sanh cứu cánh thành Phật. Chúng ta luôn giới thiệu cho người khác pháp môn đời này thành Phật. Đó là tương ứng với bổn nguyện của chư Phật. Cho nên tại sao đọc Kinh Vô Lượng Thọ, chư Phật Bồ Tát đều gia trì, tương ứng. Tâm, nguyện, giải, hành đều tương ứng. Tất nhiên, muốn khuyên người khác là vì người diễn thuyết, bản thân phải làm cho tốt mới có thể khuyên người. Chúng ta phải là tấm gương tốt trong việc niệm Phật. Dạo này, sư phụ thường nhắc tới cư sĩ Lưu Tố Dân, là tấm gương tốt của người niệm Phật chúng ta. Người ta bị hồng ban lan sang cũng niệm Phật mà khỏi. Bây giờ hơn 60 tuổi, tinh thần đều hết sức tốt. Sư phụ cũng thường mong đợi người niệm Phật chúng ta phải cố gắng tinh tấn, nâng cao bản thân. Đến lúc lâm chung, có thể biểu diễn một chút, mở một đại hội giảng sanh. Tại sao quý vị hình như chưa nghĩ qua như vậy? Phải không? Nói cho mọi người nghe. Vào thời đại này bây giờ, nếu không chứng chuyển, không biểu diễn, thì người bình thường rất khó tin theo. Có một người bạn niệm Phật rất tinh tấn, thật sự rất là dụng công. Nhưng anh nói anh vẫn không tin tưởng cho lắm có thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không. Tôi cảm thấy rất đáng quý, anh rất chân thật. Anh không có giả vờ, rất tin tưởng. Anh rất là thẳng thắn, ngay thẳng là đạo tràng. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Anh cũng thừa nhận. Nhưng mà gần đây anh có tới núi Kỳ Túc. Vừa hay, vào mấy tháng trước, có một lão Bồ Tát giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điềm lành hiếm có. Hơn nữa còn biết trước giờ ra đi. Cả quá trình đều quay lại, cho nên điềm lành đó, cả những ánh sáng cát tường đó, tất thảy đều có ghi hình lại. Việc này tôi cũng có biết. Tại sao? Vừa hay lúc đó tôi đang đi thẩm quyến. Lúc đó, ở đó có mở lớp, chúng tôi qua đó một chút. Viện trưởng hướng phụ trách đạo tràng núi Kê Túc, họ và chúng tôi cùng ở thâm quyến đợi mấy ngày. Kết quả lão Bồ Tát đó đã gọi điện thoại đến thâm quyến nói: "Tôi sắp giảng sanh rồi, gọi viện trưởng hướng mau mau quay lại giúp cụ lo việc hậu sự." Cho nên tôi vừa hay cũng biết được sự việc này. Thật vậy, vừa quay về cụ lập tức biết trước thời gian, liền giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Từ sự việc này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, thời đại này, quý vị không biểu diễn ra, muốn khiến người khác khởi tín tâm, không hề dễ. Lại suy ngẫm sâu thêm một chút, bản thân chúng ta có tin là có thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Việc này cũng không được lừa gạt chính mình. Cho nên, tôn kính Đức Phật, đó là đại thiện. Có thể cung kính tin tưởng giáo huấn của Phật Bồ Tát, đây là người có đại thiện căn, nên thật niệm Phật, đoạn tuyệt hồ nghi. Không được có nghi ngờ. Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cù ngữ giả, bất dị ngữ giả. Hơn nữa, tâm chí thành niệm một câu Phật hiệu có thể tiêu trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Cho nên, chúng ta đừng sợ nghiệp nặng đời quá khứ đã tạo. Đời này, có dạng đức hồng danh này có thể thọ trì. Tội chướng đều có thể tiêu trừ. Cho nên, Đại sư Ấn Quang có một câu nói rất quan trọng: niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Chí thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Tâm chí thành thọ trì Phật hiệu, đời này sẽ có thể chuyển phàm thành thánh. Cho nên, chúng ta là người có đại phước báo mới có cơ hội thọ trì Phật hiệu của A-di-đà Phật. Chỉ cần y giáo phụng hành, tự lợi, lợi tha. Bản thân chúng ta hóa giải những tội nghiệp này, đồng thời cũng trong thời đại khổ nạn này. Niệm Phật, niệm niệm hồi hướng, hóa giải tai họa thế gian. Cho nên mọi người những khi đang niệm Phật phải đem chúng sanh đặt trong tâm của mình. Mình niệm thêm câu Phật hiệu, tai họa sẽ có thể giảm nhẹ. Đây chính là lợi ích của thời đại này đối với chúng ta, có thể niệm niệm thức tỉnh tâm từ bi của chúng ta. Được. Và thần minh tuyệt đối không giáng họa cho người sám hối sửa sai. Cho nên chỉ cần chịu quay đầu, phước sẽ được giáng xuống. Tục ngữ có nói, quay đầu là bờ. Chúng ta xem tiếp câu kinh văn tiếp theo. Toán tận tác tử. Phía trước, những điềm báo tai họa này, nếu như người ta vẫn không cảnh giác, vẫn không sửa lỗi, thọ mạng có thể không còn. Cho nên chúng ta nhìn thấy chữ tử này thì phải rất cảnh giác. Đường đến suối vàng, không già trẻ, phước báo tổn hết là xong. Thọ mạng đã đến phút cuối. Cho nên Đức Phật đã từng hỏi đệ tử, sanh mạng dài bao nhiêu? Đệ tử thứ nhất nói, trong vòng mấy ngày. Đệ tử thứ hai nói, trong vòng một bữa ăn. Đức Phật đều lắc đầu. Đệ tử thứ ba nói, trong vòng hơi thở. Đức Phật mới gật đầu. Thật ra, mạng sống con người, một hơi thở không tới nữa liền mất mạng. Giống như tôi nói với mọi người, trên đường cao tốc tôi bị ngủ gật. Nếu như không có Phật Bồ Tát gia hộ, thì có thể đã đi báo danh bên chỗ Du Diêm La rồi. Không cần biết quý vị bao nhiêu tuổi. Có một cụ già, cụ đã qua đời, đến chỗ Du Diêm La liền kháng nghị. Tại sao ngài không báo trước cho tôi một chút? Du Diêm La nói, ta đã báo trước cho ngươi rất nhiều lần rồi. Ví dụ như răng của ngươi cứ bị rụng. Ví dụ tóc của ngươi cứ bị bạc. Đều là ta đang báo cho ngươi đấy. Kết quả tiếp theo đó là một người thanh niên. Răng tôi còn chưa rụng, tóc tôi cũng chưa bạc. Vậy Du Diêm La ngài cũng không thông báo tôi. Du Diêm La nói, một gia đình phía bên đông nhà ngươi, chẳng phải có người 30-40 tuổi đã chết rồi sao? Hàng xóm bên tây nhà ngươi, chẳng phải 20-mấy tuổi đã chết rồi sao? Ngươi cũng đã từng gặp mấy em bé, vừa sinh ra đã chết rồi, sao ta lại không thông báo cho ngươi biết? Cho nên, nhớ đến Du Thường, xin đừng phóng dật. Không thể nào giải đãi thêm nữa. Hành thiện không thể đợi. Hành hiếu không thể đợi. Chúng ta nhìn thấy chữ tử này thì phải cảnh giác điều gì? Sư phụ thường nói, chết rồi là nguy hiểm lắm. Người thế gian nói chết là xong hết mọi việc, đó là tuyệt đối sai lầm. Sau khi chết rồi, thì theo nghiệp lưu chuyển, chúng ta phải rất cảnh giác, chúng ta sẽ đi về cõi nào. Nghĩ thử coi, mỗi một ngày ác niệm nhiều hay thiện niệm nhiều? Ác niệm nhiều thì đọa ba đường ác. Sư phụ thường nhắc nhở chúng ta, ba đường thiện là tham quan du lịch, ba đường ác là quê hương. Hễ không cẩn thận liền trở về quê hương, liền đọa lạc xuống. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, mỗi ngày thiện niệm nhiều hay ác niệm nhiều. Hôm qua nói với mọi người, một câu kệ của thầy giáo Lý Bỉnh Nam, chúng ta phải thể hội, phải làm cho tốt. Một vọng niệm khởi 10 âm Phật. Vọng niệm chẳng nhiều bằng âm Phật. Nếu không vọng niệm sát na khởi, sao được Phật hiệu như thoai đưa? Chỉ cần khởi một vọng niệm, liền cảnh giác niệm 10 tiếng Phật hiệu. Mỗi một vọng niệm vừa khởi liền mau niệm tiếp 10 tiếng, thì bảo đảm Phật hiệu nhiều hơn vọng niệm. Đây là phương pháp tốt. Đồng nhân bây giờ rất hiếm có. Nghe được phương pháp tốt, lập tức liền làm theo. Đây gọi là kiến thiện như bất cập. Nghe được đạo lý này, chỉ sợ không mau chóng làm theo được. Cho nên chúng ta dạo này thảo luận rằng, có thể tìm một tập khí nghiêm trọng nhất của bản thân rồi đối trị cho tốt. Tôi nghe thấy rất nhiều đồng nhân đã bắt đầu tìm rồi. Có người tìm mũ quần áo đặt ngăn nắp. Có người tìm lời nhịn nhường tiêu oán hận. Bản thân tôi là tìm hệ nói năng, tính đứng đầu. Tôi có lúc nhận lời quá nhiều công việc. Thất hứa với người khác là không tốt. Phải mau mau đem nó ghi chép lại. Đối trị vấn đề nghiêm trọng nhất của chính mình. Làm thật, thực sự hạ công phu. Sẽ cảm được sự gia hộ của quỷ thần Phật Bồ Tát. Được, hôm nay nói với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.